là một pháp tu. Tọa đàm 16. Nam mô A Di Đà Phật. Trong ngày hôm qua, mình nói đến vấn đề khi lâm chung, tức là khi buông bỏ báo thân này ra đi, ta nguyện thấy được A Di Đà Phật, Quán Âm, Thế Chí, chư đại hại chúng đến tiếp dẫn về Tây Phương. Hình ảnh này có thể mình nhìn trên tường, diễn biến cũng giống giống như vậy đó. Tức là khi mình lâm chung thì mình được A Di Đà Phật cùng với thánh chúng trên cõi Tây Phương hiện ra trước mặt người đó. Như trong kinh nói, người niệm Phật quyết lòng cầu giảng sanh, thì khi người đó lâm chung A Di Đà Phật cùng với đại thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, và người đó tâm sẽ không còn điên đảo và sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là điểm rất quan trọng. Xin nhắc lại cái điểm quan trọng nói hôm qua, là khi lâm chung mình thấy A Di Đà Phật thì cứ theo A Di Đà Phật để đi giảng sanh. Ngoài A Di Đà Phật ra không được đi theo bất cứ một người nào khác. Có nhiều vị hỏi rằng, nếu Quan Âm Thế Chí hiện ra mình có đi không? Cũng không đi. Phải chờ cho đến khi A Di Đà Phật hiện ra mình mới được quyền đi. Không bao giờ có chuyện Quan Âm Thế Chí hiện ra mà không có A Di Đà Phật. Thường thường ngài Quán Âm Thế Chí từng theo A Di Đà Phật, chư đại chúng tùng với A Di Đà Phật để tiếp dẫn ta về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái điều hết sức quan trọng cần nhớ. Muốn biết A Di Đà Phật như thế nào thì chúng ta cứ nhìn cái hình tượng Đức A Di Đà của các vị hộ niệm để trước mặt ta. Khi A Di Đà Phật quá hiện ra sẽ giống hệt như tấm hình đó mà tiếp dẫn ta về Tây Phương. Khi nói đến chuyện thấy Phật, có nhiều người đã sơ ý. Rất nhiều người đã phạm phải những sơ ý như thế này, là hằng ngày họ nguyện, họ cầu xin A Di Đà Phật hiện thân cho họ thấy. Cũng có nhiều người từng đi khoe ra rằng đã thấy Phật rồi. Thì giờ đây xin nêu ra cái điểm hết sức quan trọng này. Ngài Tịnh Không có nói, nếu mà lòng chúng ta thành rồi, chúng ta tu hành tốt, cũng có khi A Di Đà Phật hiện ra cho ta thấy. Nhưng mà Ngài cũng nói, trong suốt cuộc đời của người đó có thể thấy một lần hay nhiều lắm là hai lần thì có thể được. Chứ còn có nhiều người khoe rằng ngày nào cũng thấy A Di Đà Phật, tháng tháng đều thấy A Di Đà Phật. Ngài nói có hiện tượng này thì người đó đã bị trở ngại rồi. Xin nhắc nhở cho thật kỹ chỗ này, tại vì có nhiều người tu không chịu nghiên cứu kỹ, tu mà cầu cảm ứng nhiều quá, nhiều khi rất dễ sinh ra vấn đề này. Trong đời của Diệu Âm đã từng gặp qua có người bị như vậy. Ví dụ có một lần ở tại quê, có một vị kia đã đi tới và khoe với tôi rằng thường gặp Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra, có gặp luôn cả Địa Tạng Vương Bồ Tát nữa. Nhưng sau đó gia đình của vị này đã bị một đại nạn. Thì xin thưa rằng đây là điều nhắc nhở chung. Lời cầu nguyện chính đáng của mình là cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn mình nguyện khi lâm chung thấy A Di Đà Phật là để nhắc nhở cho biết, khi mình buông bỏ báo thân này ra đi, tuyệt đối không được đi theo một người nào khác. Chớ đừng nên nghe nói rằng niệm Phật thì thấy Phật, thành ra ngày ngày cứ nguyện xin A Di Đà Phật hiện ra. Đây là điều không tốt. Khi mà nguyện như vậy, thường thường cái vọng tâm của mình nó hiện ra, mà vọng tâm thì cảm ứng với vọng cảnh. Và bên cạnh đó cũng xin nhớ cho, chúng ta là hàng phàm phu tục tử, nghiệp chướng sâu nặng, có rất nhiều quan gia trái chủ bám sát theo mình, không bao giờ họ rời mình đâu. Cái món nợ tiền khiên chưa đòi được, họ chưa đành lòng vui vẻ buông bỏ đâu. Chính vì vậy, nếu những người nào có những cảm ứng tương tự thì Diệu Âm này xin thành khẩn khuyên rằng nên phóng sanh, niệm Phật, tu hành cho thật nhiều, làm thiện, làm phước, rồi thành tâm ngày ngày hồi hướng công đức cho chư vị quan gia trái chủ và nhận lấy những cái lỗi lầm của mình từ trong nhiều đời nhiều kiếp. Cứ làm như vậy, rất thường xuyên và thành tâm thì có thể hóa giải những ách nạn này. Chớ đừng nên khi thấy được những cảm ứng đó lại đi khoe ra rằng mình đã chứng đắc, hay là tu hành giỏi gì đó thì rất dễ bị chướng ngại, mà nhiều khi nặng nề lắm. Và theo như chư tổ nói, sau cùng nếu cái vọng tâm của mình không kiềm chế được, đến một lúc, theo như ngài Ấn Quang nói rằng, chư Phật mười phương xuống đây cứu mình không được. Nhất là ngày nay, những hiện tượng này ta thấy nhan nhản, thật sự nhan nhản, tức là có nhiều người đã dỗ ngực tự xưng này, xưng nọ, và có người đã khoe ra sự chứng đắc. Chính có người đã tới gặp Diệu Âm và nói như thế này: anh Diệu Âm ơi, anh tới thăm sư phụ tôi một chút đi. Tôi hỏi sư phụ là ai, thì vị đó tự khoe như vậy: sư phụ của tôi không phải là người bình thường đâu, mà trên cõi trên xuống. Hằng ngày thì ngày xuống đây thuyết kinh, tối thì ngày về trên Tây Phương nghỉ. Quý vị thấy không? Mà người ta nói rất là chân thành, chứ không phải giả đò đâu à. Rồi họ nói tiếp: tôi xin nói thiệt với anh Diệu Âm nghe, tôi là người đã giảng sanh rồi nè. Quý vị nghĩ đi, tôi là người đã giảng sanh rồi nè. Hôm nay nghe anh Diệu Âm về, tôi tới thăm anh. Tôi muốn hỏi thật sự là anh tu hành đã chứng đắc tới đâu rồi, xin nói cho tôi biết. Họ nói rất nhiều về chuyện này, nhiều lắm quý vị ơi, không thể kể ra hết đâu. Cách đây cỡ chừng, chắc thời gian cũng rất gần đây, ở trong internet tôi có nhận một cái email viết chữ rất lớn, viết như vậy: xin cứu nạn, chấm một cái, có một đạo tràng đang bị đại nạn, xin anh Diệu Âm cứu nạn. Tôi làm gì có thể đi cứu nạn cho người ta, đó cũng là một đạo tràng. Mắc cười lắm, khi tôi đọc đến tôi không biết làm sao, tôi mới nói: vì quá tham chứng đắc thì rất dễ vướng ma sự, mà tiếc thay đang gặp ma sự nhưng không hay. Tôi viết một câu đại để như vậy rồi gửi lại cho vị đó. Rồi tôi liên lạc về một vị thầy quen biết để hỏi. Thầy khuyên rằng: hồi giờ anh nói về hộ niệm rất nhiều, nên gặp trường hợp này thì tôi khuyên anh nên thông báo vấn nạn này rộng rãi ra, để giúp cho nhiều người ý thức. Nếu người nào lỡ có sơ ý thì sẽ sửa đổi lại. Nghe khuyên vậy tôi thấy cũng phải, tôi mới mở lại email đó, tôi viết thêm một vài chữ nữa. Đại khái là tu hành cần phải khiêm nhường, cần phải thành tâm, phải tự thấy mình là hàng hạ căn, hạ cơ. Chứ đừng nên nghĩ rằng mình đã chứng đắc. Người tham chứng đắc thường bị ma sự, tôi để nguyên như vậy, mà đáng tiếc thay đã bị ma sự mà không biết, thật là tội nghiệp. Hẳn nhiên tôi không nêu danh tánh ai cả. Rồi tôi dùng email đó gửi đi khắp thế giới. Tôi có một cái danh sách hệ lít một cái thì nó đi khắp thế giới liền. Và người kêu tôi để cầu cứu đó thì tôi nói với họ rằng: tôi không có khả năng nào để giải được cái ách nạn này, nhưng mà anh đã kêu tôi cầu cứu, thì bây giờ chính anh là người giải nạn, mau mau làm như vậy đi. Tôi khuyên anh về lấy tình gia tộc gì đó, mau mau điện thoại về hay trực tiếp về để cảnh cáo người nhà, hoặc mời người nhà đi chơi xa để giải quyết tình trạng này đi. Chứ ngoài ra không ai có thể cứu được nữa đâu. Thì cũng thật là may mắn, đâu khoảng hơn một tuần sau, vị đó đã điện thoại tới nói rằng bây giờ đã giải quyết được rồi. Chứ gì biết không, thật sự mình cần phải biết tự cảnh tỉnh. Có một người dám tự xưng rằng mình là A-di-đà Phật, Quán Âm cũng không chịu đâu à, Đại Thế Chí cũng không chịu đâu à, và tuyên bố rằng nếu mà ai theo tôi thì đảm bảo rằng người này thì 3 tháng, người này thì 2 tháng, người nọ thì 4 tháng, người thì 2 tuần sẽ được chứng đắc hết, sẽ được niệm Phật tam muội hết. Có lẽ đã lóe ra cái gì đó đến nỗi cả một cái đạo tràng đều ùa theo. Cho nên đây là một chuyện mà chúng ta nhắc nhở cho nhau, không có cái tình trạng đó đâu. Chúng ta phải biết thành tâm, tin tưởng, theo như ngày Tịch Không nói, khi chúng ta thành tâm thì cảm ứng được với A-di-đà Phật. Và chính cái lòng chí thành, chí kính này mà cảm ứng với A-di-đà Phật. Đây là lời nói của Tổ Ấn Quang. Ngài Tịnh Không cũng nói rõ ràng là phải thành tâm, chí thành, chí kính, niệm Phật cầu giảng sanh. Nhờ chính cái lòng thành tâm này mà cảm ứng được với A-di-đà Phật. Rồi khi mình ra đi, A-di-đà Phật sẽ hóa hiện thân ra để mà cứu mình về Tây Phương Cực Lạc. Khi A-di-đà Phật hiện ra thì mình cứ đi theo Ngài, chứ không phải Ngài cứu độ như cách đi khắp nơi còn quảng cáo ra nữa. Tự xưng mình là A-di-đà Phật đã xuống đây, rồi bảo quý vị niệm Phật, rồi theo mình đi giảng sanh đâu. Nếu chúng ta đã sơ ý, lỡ bị vướng vào những nạn này, thì mau mau xin thành tâm làm việc công đức, phóng sanh, vân vân, để hồi hướng cho quan gia trái chủ, để gỡ ách nạn ra. Trong vấn đề tu hành, đừng nên quá hiếu kỳ mà dễ gặp phải chướng nạn. Thật sự, khi đã lún sâu vào đó rồi, rất khó cứu ra. Đây là những lời nói hết sức là thành thực và cụ thể. Mong cho tất cả chư vị đồng tu hãy chú ý để chúng ta được an lành đi về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.